trong chúng mình ở với nhau, có một bữa nào đó cái mình thấy huynh đệ mình thúc thích, hỏi không nói, rồi tới dỗ một lát rồi mới kể thế này thế kia, cái mình mới khuyên sư huynh ngồi khuyên sư đệ, nói thiệt nói hơn, cái một lát cái sư đệ toét miệng ra cười, thì cái ông sư huynh này có vui không, vui nhiều không? Đó, dù là cái gánh nặng kia từ trên vai của sư đệ mình trút xuống chứ không phải mình, nhưng mà mình rất vui, thì cái này gọi là tùy hỷ, là vui theo đó. Còn với Bồ Tát, với Phật, các ngài giác ngộ rồi thì các ngài không có sợ cái chuyện sinh tử hay niết bàn hay gì hết, nhưng mà khi giúp chúng sanh giác ngộ được thì các ngài tùy hỷ. Công đức tùy hỷ theo như trong luận Đại Trí Độ thì nói là công đức của người tùy hỷ còn lớn hơn công đức của người tạo thiện nghiệp nữa. Đố đại chúng vì sao? Vì sao mà người ta làm thì người ta có phước, mà mình không làm mình chỉ tùy hỷ mà mình lại có phước nhiều hơn? Đó là tại vì thấy người tu thiện tâm không ganh ghét. Mà cái tâm ganh ghét này, nếu mà tất cả chúng ta đều tu và đều xoay trở lại nhìn mình, đại chúng thấy nó nhiều hay là nó ít? Nó đối so với cái tâm sanh, cái tâm ganh ghét này nó có sâu, nó có dữ hơn không? Nó ngủ ở đâu á? Nó ngủ ở đâu không biết, mà khơi khơi nghĩa là nó trồi lên. Mà vì mình là người tu cho nên mình không có bộc lộ cái này ra. Như người đời thì họ bộc lộ ra dễ, bình thường thôi. Mình người tu luôn luôn mình rất là cao thượng và rất là đạo đức. Nhưng mà những cái máy khởi trong này mình sẽ thấy. Thành ra ở đây hỷ trang nghiêm thì thấy người tu thiện lòng không có ganh ghét. Mình mới nghĩ là người ta tu thiện là quý, mà tại sao mà lại ganh ghét? Là tại vì thế này, như người đời á, họ ham tiền thì khi thấy người khác trúng số là được cái tiền mà mình rất muốn mà không được thì họ ganh ghét. Hoặc là khi thấy mình muốn làm tổng giám đốc mà mình không làm được thì thấy cái ông tổng giám đốc kia đang chẽm chẹ trên cái ghế đó, mình ganh ghét. Mình ganh là cái điều mình muốn mà cái thằng kia nó muốn, thằng kia nó được. Mình muốn mà người kia được thì mình sẽ ganh ghét. Thì bây giờ với cái người biết tu á, thì không có tham tiền, không cầu địa vị, mà lại cầu phước tuệ. Mình cầu những cái việc thiện, cho nên nó trở thành cái đối tượng mình hướng tới. Nhưng mà đôi khi mình không đủ nhân duyên để làm, nhưng mà mình thích làm, thì mình thấy người khác đủ nhân duyên làm cái việc mình thích làm mà mình chưa làm được, thì cái tâm ganh ghét nó sanh khởi. Ngay cả chuyện tu mà sáng đạo cũng vậy. Mình cậy cục thức đêm thức hôm mà không thấy sáng đạo đâu hết trơn. Mà cái thằng sư đệ mới vô chân ướt chân ráo mà nó đã cười ha ha hi hi đi lên trình thầy rồi. Thì bên ngoài thì mình rất là tùy hỷ, nhưng mà bên trong mình cũng nghĩ, ủa sao mà mình tu trầy da tróc vải mà mình cũng còn lục đục, mà nó mới vô mà nó dậy rồi. Vậy là tới ngày mai mà nó sơ sài cái gì là mình hứ, mới nói hôm qua sáng đạo sao giờ dậy. Đó, thì trong cái câu nói đó nó có bóng dáng của ganh ghét không? Và những cái này mình cứ nhìn cái tâm mình là mình thấy. Vì vậy để nhổ cho được cái gốc ganh ghét, công đức rất lớn, cho nên gọi tùy hỷ còn hơn cả người làm việc thiện. Việc thiện dễ làm, tương đối dễ làm, vì nó cứ phát khởi tâm từ bi mà làm. Còn tùy hỷ là phải vượt qua được cái cửa ganh ghét mới tùy hỷ nổi, cho nên công đức rất là lớn. Thấy vì lấy lòng xả trang nghiêm nên đối với cảnh thuận nghịch lòng không thương giận. Bây giờ là tới tâm xả. Tâm xả này thì mình hay học buông, cho nên mình cũng ngay quen. Cái xả trong đây mà học á, nó đã đi qua cái xã vật chất rồi, ví dụ như bố thí vân vân, những cái xã tài lợi, ở đây xã về tinh thần nhiều hơn, có nghĩa là xả những cái kiến chấp của mình, xả bỏ mê lầm, xả thương ghét, xả tình chấp. Phàm phu khi mà làm một việc gì thì chấp có làm. Ví dụ như mình làm một cái điều mà không ai làm được hết thì mình thấy mình có làm, rồi có cái kết quả công việc rất tốt, mà chỉ có mình với khả năng này mới làm được thôi. Đó, thì mình phải xả bỏ cái chấp đó. Còn hàng dị thừa, xả chấp ngã, tuy vậy vẫn còn chấp pháp. Thành ra khi chứng được hữu dư y niết bàn, các vị chấp nơi cái pháp chứng được. Còn các vị Bồ Tát thì ngộ luôn cả pháp không, các ngài cứu độ chúng sanh mà không thấy có chúng sanh được độ, thì như vậy mới là xả đúng nghĩa. Thường thường á, trong lòng ai nếu mà là chúng sanh thì vẫn còn cái đối đãi phải quấy thương ghét, nó rất là lừng lẫy. Muốn xả thì tâm bình đẳng phải phát triển thì mới bớt được những cái thương ghét phải quấy. Thì khi mà mình ít chấp vô đó, mình mới xả dễ. Và không có thấy người thân, người sơ ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, có nói là nếu mà chúng ta hành xả là khi niệm mà không chấp nơi niệm, hành mà không chấp nơi hành, nói mà không chấp nơi nói, tu mà không chấp nơi tu, lý hội được cái nghĩa đó mới gần đạo. Còn nếu đang còn mê mờ, cái nghĩa này vẫn là xa đạo. Thì đây là cái điều mình có thể thực hiện được nè. Tại vì mình có khởi niệm không? Mình chưa tới cái mức mà không khởi niệm. Thành ra mình thường ngày đối cảnh là mình có khởi niệm. Thì bây giờ mình tu cái hạnh xả này là khởi niệm mà không chấp nơi cái niệm của mình, thì vẫn gọi là xả. Ví dụ như bây giờ cô nhìn cái bình bông này thì cô vẫn thấy đẹp, thì như vậy vẫn có khởi cái niệm đẹp, vẫn phân biệt bông cúc, bông đồng tiền vân vân. Nhưng mà nếu mà cô nói đây là bình bông đẹp, mà lỡ mà ai với đó xì một tiếng, nói bông gì cũng tầm thường mà cấm cũng không có đẹp gì, thì cô vẫn bình thường, không chấp nơi cái ý của mình là đúng, thì như vậy vẫn là xả. Còn nếu mà lúc đó mà gân cổ lên cãi, nói là cái bình bông đẹp vậy đó mà chị dám chê, thì là chấp nơi ý của mình. Mà thật ra trong đời sống mình xả nhiều hay chấp nhiều? Đó, đội một cái khiêng một cái gì đó đi từ đây xuống dưới kia, cái khiêng ngang cái ngã ba, thì cái người này muốn quẹo bên này, nói đường này đi gần, cái người kia nói không, đi bên này nó không có vướng cái cây, đi lối này nè, cái hai bên giằng co, cái cuối cùng bưng cái vật đó thật là lâu ở nơi cái ngã ba. Thì cùng khởi niệm mà chấp thì ngang đó không phải xả. Mà cái này trong công việc mình sẽ thấy rất rõ, là tại vì ai cũng thấy mình đúng, thì cái chuyện mỗi một người sẽ thấy một cách khác, điều đó là chuyện bình thường. Là tại vì cái cách suy nghĩ khác, cái chỗ học hỏi khác, cho nên khởi niệm khác nhau, ý kiến khác nhau. Nhưng mà nếu cứ chấp nơi cái chỗ mình đúng thì lúc đó nó trở thành lỗi. Làm mà không chấp nơi làm, ví dụ như mình sống trong đời sống hoặc ở trong chúng thì mình làm cái này làm cái kia, mà nếu đừng có chấp chỗ rằng tôi có làm, tôi đã đóng góp, tôi đã làm suốt từ sáng tới giờ mà giờ còn nói cái gì nữa, thì như vậy là đã biết phải tu cái pháp xả thêm chút nữa. nói mà không chấp nơi nói. Không biết cái này là sao ha? Nói mà không chấp nơi nói là sao? Lời nói như gió thoảng, cái gì qua rồi thì mình thấy được cái tương đối ở trong đó. Cái nghĩa này thì nó hơi linh động. À, không chấp ở đây là không cố chấp, chứ không phải là nói như vậy cái rồi ngày hôm qua hứa, cái ngày này nói tôi không chấp nơi lời nói, cái bèn chẳng làm gì hết thì không được. Rồi tu mà không chấp nơi tu, tại vì tu mà vẫn chấp thì nó còn ngã.